Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 32, đêm thứ sáu tuần thánh.
Maria được cấp cứu bởi các bà trong nước mắt, đã tỉnh lại. Mẹ khóc. Mẹ không có sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh để khóc không ngừng. Dường như đối với đời sống của người phải thật sự trôi đi và hao mòn hết trong nước mắt. Các bà muốn cho mẹ bồi dưỡng. Marta dâng cho mẹ một chút rượu. Bà chủ nhà muốn người dùng ít nhất là một tí mật ong. Maria Anfre quỳ trước mặt mẹ, dâng cho mẹ một tí sữa nóng và nói:
"Chính chị đã vắt ở con dê cái của bé Raque."
Có lẽ là con gái của một trong những người ở trong nhà Lazaro, như người thuê hay gác gian, tôi không biết. Nhưng mẹ không muốn gì cả. Mẹ khóc, chỉ có khóc thôi, và xin được nghe lời hứa rằng người ta sẽ đi tìm các tông đồ, các môn đệ, rằng người ta sẽ đi tìm cây giáo và quần áo, và rằng khi trời sáng, các bà sẽ để cho mẹ vào phòng tiệc ly, vì họ không muốn cho mẹ vào bây giờ. Chị dâu mẹ nói:
"Ừ, nếu em chấn tĩnh một tí, nếu em nghỉ ngơi một tí, chị sẽ dẫn em vào đó, cả hai chúng ta sẽ vào đó, và bằng đầu gối, chị sẽ đi tìm cho em những dấu vết của Giê-xu."
Maria Anfre lại nức nở:
"Nhưng em thấy không, ở đây em đã có cái ly và cái bánh mà người đã cắt để làm phép thánh thể. Còn kỷ niệm nào thánh hơn? Em thấy Gioan đã mang lại đây cho em từ sáng nay để em thấy nó chiều nay. Tội nghiệp thằng Gioan, nó đang ở đằng kia nó khóc, vì nó sợ."
"Sợ à? Tại sao?" "Gioan, lại đây."
Gioan ra khỏi bóng tối, vì trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ để trên bàn, gần những đồ vật của cuộc tử nạn. Ông quỳ dưới chân Maria, mẹ vuốt ve ông và hỏi:
"Tại sao con khóc?"
Gioan vừa hôn tay mẹ, vừa khóc và nói:
"Bởi vì mẹ bệnh, mẹ bị sốt và lo lắng, và mẹ không được an tĩnh. Nếu mẹ tiếp tục như vậy, mẹ sẽ chết như người đã chết."
"Ôi, nếu thật được như vậy."
"Mẹ ơi, không. Má ơi, ôi, thật êm đềm hơn khi nói má, giống như với má của con. Hãy để con nói mẹ nghe, cũng như con không thấy có gì khác nhau giữa má con và mẹ. Hơn nữa, con còn yêu mẹ nhiều hơn, bởi vì mẹ là người mẹ mà người đã ban cho con, và vì mẹ là mẹ người. Vậy mẹ đừng cho là quá khác nhau giữa đứa con mà mẹ đã sinh ra và đứa con mẹ được cho. Và hãy yêu con một tí như mẹ yêu người. Nếu chính người nói với mẹ, con sợ má chết, có phải mẹ sẽ trả lời: ôi, nếu thật được như vậy không? Không, mẹ sẽ không nói như vậy. nhưng mẹ sẽ tiếc vì phải ra đi và để người lại trong thế giới của loài sói, vì người là con chiên của mẹ. Vậy với con, mẹ không khổ sở gì về điều đó sao? Con còn là con chiên hơn người, không phải bởi lòng tốt và sự trong sạch, nhưng bởi sự ngu si và sự sợ hãi. Nếu thiếu mẹ, tên Gioan khốn nạn này sẽ bị bầy sói nhai ngấu nghiến mà không biết rên lấy một tiếng bê bê trong việc nói về thầy của nó. Mẹ có muốn con chết như vậy không? Chết mà không hề phục vụ người, ngu si khi chết cũng như khi sống. Không, phải không mẹ? Vậy má ơi, má hãy yên tĩnh. Về phần người, ôi, má đã chẳng nói là người sẽ sống lại sao? Đúng, má đã nói điều đó, và đúng vậy. Vậy sao má lại muốn rằng khi người sống lại, người sẽ thấy căn nhà đã vắng bóng má? Bởi vì chắc chắn người sẽ trở lại đây. Ôi, tội nghiệp Giê-xu, nếu thay vì tiếng kêu tình yêu của má, người sẽ nghe tiếng khóc đám tang của chúng con. Nếu thay vì tìm thấy lòng má để tựa cái đầu tử đạo và vinh quang của người, người sẽ tìm thấy cái cửa mồ đóng chặt của má. Má phải sống để chào người khi người trở lại. Con không nói, với tình yêu của chúng con xứng đáng hết mọi lời khiển trách vì lối hành động của chúng con. Nhưng với tình yêu của má, ôi, cuộc gặp gỡ sẽ như thế nào? Và người sẽ thế nào? Mẹ sẽ là mẹ sự khôn ngoan, là má của thằng Gioan rất ngu muội. Mẹ biết tất cả. Xin mẹ nói cho chúng con, người sẽ thế nào khi người xuất hiện sau khi sống lại?
Lazaro có những vết thương ở chân đã thành sẹo hết, nhưng người ta còn thấy vết. Anh ấy đi ra, bao bọc trong những băng vải đầy chất dơ.
Martha nói,
chúng con phải rửa cho anh ấy bằng rất nhiều nước.
Maria Magdalena nói thêm,
anh ấy yếu và chúng con phải bồi dưỡng cho anh ấy theo lệnh của người.
Martha kết thúc,
người con trai của bà quá thành Na-im có dáng khờ, giống như đứa bé chưa biết đi và nói sỏi. Vì thế người trả nó lại cho bà mẹ để bà dạy nó lại dùng các thứ của đời sống. Còn đứa con gái nhỏ của Jairo, chính người dắt nó đi những bước đầu tiên.
Gioan nói,
con nghĩ rằng Chúa sẽ sai một thiên thần đến với chúng ta để nói, hãy đến đó với bộ y phục sạch sẽ. Và tình yêu của con đã sửa soạn sẵn rồi, nó đang ở trong lâu đài. Con không biết xe sợi, nhưng con bảo vú nuôi của con xe. Bây giờ bà yên trí về tương lai của con, nên bà không khóc nữa. Con đã lấy thứ sợi quý nhất, và con đã nhờ Plotina nhuộm đỏ. Noemi đã dệt vạt áo, con dệt cái dây lưng, cái túi và mũ trùm đầu. Con thêu ban đêm nên không ai thấy. Mẹ ơi, chính mẹ đã dạy con thêu. Nó không được hoàn hảo, nhưng còn hơn những viên ngọc đã vẽ nên cái tên của người ở trên dây lưng và trên túi. Chính những hạt kim cương của nước mắt tình yêu của con và những cái hôn của con đã làm cho nó nên đẹp. Mỗi mũi kim là một cử động của sự tận tâm đối với người. Và con sẽ mang tới cho người. Mẹ sẽ cho phép con, phải không?
Ôi, mẹ đã không nghĩ đến là người ta sẽ lấy hết quần áo của người. Mẹ không có thói quen với thói tục của thế giới và sự độc ác của họ. Mẹ tưởng là mình đã biết.
Và nước mắt lại lăn dài trên đôi má tái mét của mẹ.
Nhưng mẹ thấy là mẹ chưa biết gì cả. Mẹ nghĩ sau cùng người cũng sẽ dùng những y phục do má người làm, vì người rất bằng lòng với nó. Người muốn nó như vậy, và người đã bảo mẹ từ lâu lắm rằng má sẽ làm cho con một cái áo thế này và kiểu này, và má sẽ mang tới cho con vào dịp lễ vượt qua, vì Jerusalem phải thấy con trong y phục đỏ thắm của ông vua. Ôi, cái len này trắng hơn tuyết, nhưng khi mẹ kéo sợi thì nó trở nên đỏ trước mắt Thiên Chúa và trước mắt mẹ. Bởi vì trái tim mẹ đã bị một vết thương mới do những lời này. Những vết thương khác sau nhiều năm tháng, nếu nó không khép lại thì ít nhất nó cũng khô đi và thôi rỉ máu. Nhưng vết thương này, mỗi ngày, mỗi giờ, mẹ lại thấy lưỡi gươm trở lại đâm vào tim. Bước đi một ngày, bước đi một giờ, rồi sau đó sẽ là cái chết. Ôi, ôi, và sợi chỉ trên con thôi và trên khung cửi trở nên đỏ đối với mẹ. Sau đó, người ta đã nhuộm đỏ nó vì thế giới, nhưng nó đã đỏ rồi.
Maria lại khóc. Các bà tìm cách làm mẹ khuây khỏa bằng cách nói về sự sống lại. Suzanne hỏi,
mẹ nói sao? Người sẽ như thế nào khi sống lại? Và người sẽ sống lại thế nào?
Nhưng mẹ như lạc lõng, như mùa tối trong giờ tử đạo của Chúa Cứu Thế, và trả lời,
mẹ không biết, mẹ chẳng còn biết gì nữa, ngoài cái điều là người đã chết.
Và mẹ lại phát ra những tiếng nấc mạnh, và hôn cái khăn đã quàng ở lưng con mẹ. Mẹ ôm nó vào lòng, và ru nó tựa như mẹ ru đứa trẻ. Mẹ rờ vào các đinh, màu gai, bọt biển và kêu,
chính đây là những cái quê hương con cho con, sắt, gai, giấm và mật, và những chửi rủa, những chửi rủa, những chửi rủa. Và trong số tất cả các con cái Israel, người ta đã phải chọn một người Syrene để vác thập giá. Đối với mẹ, người này là thánh như một người chồng. Nếu mẹ biết có ai khác đã cứu giúp con mẹ, mẹ sẽ hôn chân họ. Nhưng đã chẳng có ai thương. Đi ra đi, đi khỏi đi. Cả đến việc nhìn thấy quý vị cũng là một đau khổ cho tôi. Bởi vì trong số tất cả quý vị, trong số tất cả quý vị, không một ai biết làm cho một sự hành hạ bớt độc ác đi một chút. Các tôi tớ vô ích và trơ trơ của vua các người. Đi ra đi.
Mẹ trở nên ghê gớm trong cơn giận, đứng thẳng, cứng ngắc, có vẻ cao hơn thường, với đôi mắt hắt dịch, tay giơ ra chỉ vào cái cửa. Mẹ truyền lệnh như bảo hoàng ngồi trên ngai. Mọi người đi ra, không phản ứng, để không làm người kích thích thêm. Họ ngồi bên ngoài cái cửa đóng để nghe những tiếng rên của người và tất cả những tiếng động mà người có thể làm. Nhưng sau tiếng động của cái ghế mà người đã đẩy đi và tiếng đầu gối phập xuống đất, vì người quỳ gối, gục đầu vào cái bàn có để những đồ của cuộc tử nạn, người ta chỉ còn nghe tiếng khóc không ngừng và không an ủi được. Người rì rầm nhỏ tiếng, đến nỗi những người ở ngoài không nghe được.
Lạy cha, xin tha, con đã trở nên kiêu căng và dữ tợn. Nhưng cha thấy đó, thật đúng như con nói, đã có những lũ đông bao quanh người trong dịp lễ này. Tất cả, dân Palestine đều tụ tập bên trong các bức tường thánh. Thánh ư? Không, không thánh nữa, nó sẽ vẫn là thánh nếu người đã chết ở bên trong. Nhưng Jerusalem đã trục xuất người như chất ói mửa, làm cho người ta buồn nôn. Vậy ở trong Jerusalem chỉ còn có tội ác. Thực sự, từ cả một dân đã theo người, người đã không thể tụ họp được lấy một nhóm khá mạnh. Con không nói là để cứu người, vì người phải chết để cứu chuộc. Nhưng để cho người chết mà không đến nỗi quá bị hành hạ như vậy. Nhưng họ đã ẩn trong bóng tối, hoặc chạy trốn. Quả tim con phản loạn vì từng ấy hèn nhát. Con là mẹ người, vì vậy xin cha tha cho con. Cái tội kiêu căng, cứng cỏi.
Và mẹ khóc. Ở bên ngoài, những người khác như ngồi trên gai vì nhiều lý do. Ông chủ nhà vì tò mò đã ra ngoài coi và ông trở về với nhiều tin tức đáng ngại. người ta nói rằng có nhiều người chết trong cuộc động đất và nhiều người bị thương trong cuộc giáp lá cà giữa các tín đồ của vị Nazareth và các người Do Thái, rằng nhiều người bị bắt và có những cuộc hành quyết mới để làm phản loạn và đe dọa Roma, rằng Phi-la-tô đã ra lệnh bắt tất cả các đồng đảng của người Nazareth và tất cả các thủ lĩnh đại pháp đình đang hiện diện trong thành phố, kể cả những người đã chạy trốn khắp xứ Palestine, rằng Jenny đang sắp chết trong lâu đài của bà, rằng Manaen đã bị Herode bắt giam vì đã chửi rủa ông ngay giữa triều đình là đồng lõa với những kẻ giết Chúa. Tóm tắt, hàng tá những tin tức tai hại. Các bà rên rỉ không phải vì sợ hãi như vậy cho chính các bà, nhưng cho chồng con các bà. Susan nghĩ tới chồng bà bị mọi người biết là vào số các kẻ trung thành với Giê-xu ở Galilee. Maria Zebede nghĩ tới chồng bà đang ở trong nhà một người bạn và tới thằng con Giacôbê của bà mà bà không biết tin tức gì từ chiều hôm trước. Martha vừa khóc vừa nói:
"Chúng ta đến Bethany, ai chả biết Lazaro là gì đối với thầy.
Nhưng ông ta được Roma bảo vệ."
Maria Salome đối đáp:
"Ôi, bảo vệ, ai biết? Với sự thù ghét của các thủ lãnh Israel, đối với chúng tôi, bao lời buộc tội chúng đã tâu với Phi-la-tô chống lại anh ấy. Ôi lạy Thiên Chúa."
Martha lấy hai tay ôm đầu và kêu lên:
các vũ khí, trong nhà đầy vũ khí, ở lâu đài cũng vậy. Tôi biết, sáng nay, lúc bình minh, Lê-vi, người gác giang đã đến và đã nói điều đó với tôi. Em cũng vậy, em đã biết và em đã nói điều đó với người Do Thái. Ở trên KV, đồ ngu, em đã đặt vũ khí vào tay kẻ độc ác để chúng giết Lazaro.
Em đã nói, đúng vậy. Em đã nói sự thật mà không biết. Nhưng chị im đi, con gặp mái ước mưa. Điều em nói là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho Lazaro. Chúng sẽ lánh xa, không dám mạo hiểm tìm kiếm ở những nơi chúng biết là có những người mang vũ khí. Đó là những tên hèn nhát.
Những người Do Thái đúng, những người Roma không.
Em không sợ Roma. Họ công chính và hòa bình trong vị thế của họ.
Maria có lý.
Do em nói.
Longino đã nói với tôi, tôi hy vọng họ để quý vị yên. Nhưng nếu họ không để quý vị yên, hãy đến. Hoặc gửi ai đến tòa án. Phi-la-tô rất tử tế với các đồ đệ của vị Nazareth. Ông ta cũng về phe với người. Chúng tôi sẽ bảo vệ quý vị.
Nhưng nếu các người Do Thái tự ý làm tất cả thì sao? Chiều hôm qua, họ đã bắt Giê-xu. Và nếu họ nói rằng chúng ta là những kẻ lộng ngôn phạm thượng, họ có quyền bắt chúng ta. Ôi, các con trai tôi có bốn đứa. Chẳng biết Giuse và Simon ở đâu. Chúng nó đã ở trên ca về, rồi chúng nó đi xuống khi Ginny không thể chịu đựng được nữa, để giúp đỡ bảo vệ các bà. Họ, những người mục đồng, Enfe, tất cả, ôi, chắc là chúng đã giết họ hết rồi. Ông đã nghe rằng Ginny sắp chết à? Chắc bà sắp chết vì bị thương. Và họ, trước khi quân vô lại có thể đánh một người đàn bà, họ đã bảo vệ các bà, rồi bị giết. Còn Juda và Jacobe, thằng bé Juda của tôi, kho báu của tôi, và Jacobe, êm dịu như một cô gái nhỏ. Ôi, tôi hết con rồi, tôi giống như bà mẹ của các con trai Maccabe.
Tất cả các bà đều khóc một cách tuyệt vọng. Tất cả trừ bà chủ nhà đã đi kiếm một chỗ nấp cho chồng bà và Maria Magdalena. Cô ta không khóc, nhưng mắt nảy lửa. Cô ta lại trở nên người đàn bà chuyên quyền ngày trước. Nàng không nói, nhưng nàng bắn cái nhìn trên các đồng bạn bị triệt hạ, và nàng sôi nổi để dựng họ dậy bằng một hình dung từ rõ ràng.
Hèn nhát.
Một ít thời gian qua đi như vậy. Thỉnh thoảng một người đứng lên, khẽ mở cửa, nhìn vào trong một giây rồi khép lại.
Mẹ làm gì đó?
Những người khác hỏi. Người đã ngó vào trong trả lời.
Mẹ vẫn quỳ gối. Mẹ cầu nguyện.
Hay.
Người tựa như nói chuyện với ai.
Hoặc.
Người đã đứng lên và làm vài cử chỉ trong khi đi lại chỗ nọ, chỗ kia, trong phòng.
Mẹ lại khóc. Vì sao mẹ ơi? Vì sao mẹ lại khóc khi mẹ là người nữ duy nhất ở trên đời vinh phúc hơn mọi người? Vì sao mẹ ơi? Khi Giêsu con mẹ là ngôi hai Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, nguồn hạnh phúc không vơi. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc? Mẹ khóc vì bao người ngập chìm trong tội lỗi. Nước mắt mẹ tuôn rơi, xót thương người lạc lối. Mẹ thiết tha kêu mời, con ơi hãy mau về, mau quay bước trở về, về bên bờ yêu thương, về bên bờ yêu thương. Vì sao mẹ ơi? Vì sao mẹ lại khóc? Vì sao mẹ ơi? Vì sao mẹ lại khóc khi mẹ là người nữ duy nhất ở trên đời vinh phúc hơn mọi người? Vì sao mẹ ơi? Khi Giêsu con mẹ là ngôi hai Thiên Chúa, là mùa xuân không úa, nguồn hạnh phúc không vơi. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc? Con người lầm lạc trong đêm tối dòng tháng ngày buông xuôi với con tim giận dỗi. Mẹ thiết tha kêu mời, con ơi hãy mau về, mau quay bước trở về, về bên bờ yêu thương, về bên bờ yêu thương. Vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc, vì sao mẹ ơi, vì sao mẹ lại khóc khi mẹ là người nữ duy nhất ở trên đời vinh phúc hơn mọi người. Vì sao mẹ ơi, khi Giê-xu con mẹ là ngôi hai Thiên Chúa, là mùa xuân không mua, nguồn hạnh phúc không vơi, mẹ ơi vì sao mẹ lại khóc, vì sao mẹ lại khóc.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.